Trong kỳ đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam 13 vừa qua, ông Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ không lọt vào danh sách 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa tới, dù vẫn còn trong độ tuổi được tái cử. Nhiều người quan sát tình hình chính trị Việt Nam đánh giá, điều này đồng nghĩa với việc khả năng cao là ông Nhạ sẽ thôi giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam. Trong một bài viết trên Đài Á Châu Tự Do hồi cuối tháng 2, tiến sĩ Phạm Quý Thọ đánh giá việc một vị bộ trưởng đương nhiệm khóa 12 đã không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội 13, đồng nghĩa với sự nghiệp chính trị của người này đang bị khép lại. Khả năng này càng được củng cố khi báo chí nhà nước gần đây có nhiều bài viết ca ngợi những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam trong 5 năm nhiệm kỳ của ông Nhạ. Ví dụ, VTC có bài "Dấu ấn 5 năm ngồi ghế nóng của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ" hay "Bộ trưởng Giáo dục luôn phải đối diện với nhiều áp lực, sóng gió" của báo Giáo dục. Thông thường, báo chí nhà nước Việt Nam chỉ đăng các bài tổng hợp thông tin hay tiểu sử của một quan chức nào đó khi người này sắp phải rời chức vụ. Theo VTC, dấu ấn của ông Phùng Xuân Nhạ để lại là những chỉ đạo, quyết sách lớn giúp cho giáo dục Việt Nam thăng hạng, đổi mới chương trình để bắt kịp quốc tế. Trong đó có các vấn đề được cho là thành tựu như đã phổ cập giáo dục cho 99% trẻ em vào lớp 1, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Lần đầu tiên Việt Nam có 4 trường đại học lọt vào top 1.000 trường tốt nhất trên thế giới. 11 trường nằm trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu châu Á. Gộp chung 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng vào thành một kỳ thi gọi là trung học phổ thông quốc gia. Hệ thống giáo dục Việt Nam được thăng hạng xếp thứ 68 trên 196 quốc gia trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm nói với RFA rằng ông Phùng Xuân Nhạ là người bộ trưởng có năng lực yếu kém, có quá nhiều tai tiếng, mà chính đảng của ông ấy cũng nhận ra điều đó nên đã loại ông ra khỏi Trung ương Đảng.
Điểm lại thì những gì ông Nhạ làm được là nó đã lập trình như thế rồi. Mọi chuyện như vậy thì ai cũng làm như thế thôi. Chứ còn những cái làm được ở đây tôi hình dung là phải có một cái việc làm có ý nghĩa thay đổi sao cho giáo dục sẽ không còn như xưa nữa. Thì cái đó thì ông Nhạ hoàn toàn thất bại.
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đánh giá nhiệm kỳ 5 năm qua của ông Nhạ là một chuỗi dài của nhiều thất bại nối tiếp nhau.
Tôi cũng phải nhìn nhận là ông Phùng Xuân Nhạ đã hoàn toàn thất bại trong cái vấn đề quản lý điều hành giáo dục ở Việt Nam. Ông đã nhận cái chức vụ này trong một cái thời điểm nền giáo dục Việt Nam đương bị đặt trước những cái thách thức lớn, trước những cái hậu quả không hay, và nhất là cái yêu cầu đổi mới, yêu cầu cải tiến, yêu cầu thay đổi. Thế nhưng mà về cái khâu thực hiện thì ông Phùng Xuân Nhạ đã có thực hiện được một cái gì đáng kể, mà có thể nói rằng là ông đã liên tục lúng túng trong những cái hành xử của mình. Cái này có nghĩ rằng là đây cái thời đại, cái thời gian ông làm thì nó là một cái chuỗi dài thất bại liên tục, và ông gây cho cái giáo dục Việt Nam những cái sự khó khăn liên tục. Phải nói rằng là ông Phùng Xuân Nhạ đã không xứng đáng với lời cái chức vụ này ạ.
Trong 5 năm dưới sự lãnh đạo của ông Phùng Xuân Nhạ, nền giáo dục Việt Nam đã xảy ra hàng loạt các vụ bê bối từ lớn đến nhỏ, xuất phát từ giáo viên cho đến học sinh, từ cấp mầm non lên đến bậc đại học. Theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng và tiến sĩ Hoàng Dũng, ngành giáo dục Việt Nam thời ông Nhạ có quá nhiều vụ tai tiếng, kể không biết đến khi nào mới hết. Mới đây là vụ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bị chỉ trích dữ dội vì có nội dung không phù hợp với trẻ em, dạy trẻ thói hư, tật xấu, lười biếng, lừa lọc, khôn lõi.
Nó cũng có nhiều cái lắm. Cái gần nhớ nhất là cái cuối cùng về vấn đề sách giáo khoa của cấp bậc tiểu học. Những cái sách giáo khoa mà đã được mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề đạt ra thì là bị phản ứng rất là dữ dội của người dân, đặc biệt là những người mà đã ý thức được cái tầm quan trọng của giáo dục tiểu học. Những cái sơ sót và những cái chảnh mảng và những cái thiếu nghiêm túc trong vấn đề xây dựng cái sách giáo dục mà cấp bậc tiểu học đó, là một điểm có thể nói là tệ.
Nhớ nhất là cái lời ông phát biểu khi mà các cô giáo bị quan chức địa phương điều đi tiếp khách. Trong cái vụ đó, người ta chờ đợi người lãnh đạo cao nhất ngành giáo dục, mà nếu mà mạnh mẽ thì tỏ ý phẫn nộ với quan chức địa phương đã làm cái chuyện không đúng đắn.
Vụ việc nhiều nữ giáo viên trẻ bị lãnh đạo xã điều đi tiếp khách ở liên hoan dân ca mà tiến sĩ Hoàng Dũng vừa đề cập xảy ra ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh vào năm 2016. Trong lúc đi ăn uống, hát hò, các giáo viên còn bị ôm vai, bá cổ. Sau khi báo chí đưa tin, trưởng phòng giáo dục thị xã nói đó là nhiệm vụ cần phải thực hiện. Một số vụ bê bối khác trong ngành giáo dục Việt Nam trong năm nay gây rúng động dư luận khác như vụ gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, có gần 400 bài thi được nâng khống điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Trong các bài thi được nâng điểm, có 44 thí sinh là con em của cán bộ, 7 thí sinh đậu Học viện An ninh Nhân dân, 16 thí sinh thi Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tháng 8 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định Đại học Đông Đô đã cấp văn bằng 2 cử nhân ngôn ngữ Anh cấp tốc cho khoảng 600 đến 700 người với giá từ 28 đến 35 triệu đồng, trong đó có nhiều người là cán bộ, công chức nhà nước. Ngoài ra, còn có một loạt các vụ bạo lực học đường như cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng ở Hải Phòng. Cô giáo yêu cầu cả lớp tát một nam sinh lớp 6 tổng cộng 231 cái, khiến em này phải nhập viện. Nữ sinh lớp 10 phải tự tử vì uất ức với hình thức kỷ luật bêu tên trước toàn trường. Ông Nhạ đã từng đứng ra nhận trách nhiệm về những yếu kém trong ngành giáo dục, một lần trước Quốc hội vào tháng 5 năm 2019 liên quan đến vụ gian lận thi cử. Vào tháng 10 năm 2020, ông Nhạ một lần nữa nói sẽ chịu trách nhiệm về nội dung sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Tuy nhiên, sau những lần chịu trách nhiệm như vậy, người ta vẫn thấy ông nghiễm nhiên tại vị mà không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Nếu ông Phùng Xuân Nhạ rời chức vụ trong thời gian tới, liệu người mới lên thay có làm cho nền giáo dục Việt Nam cất cánh được như lời ông Nhạ đã từng phát biểu hay không? Câu trả lời của tiến sĩ Hoàng Dũng là không. Theo ông, muốn có những thay đổi mang tính chất quyết định, một mình Bộ trưởng Giáo dục là không đủ năng lực, quyền hạn để thực hiện, vì nó liên quan đến vấn đề thể chế chính trị.
Với một cái thể chế như thế này thì có thể làm việc tốt hơn một chút, chứ còn mặt trận nó trở thành một bước ngoặt là thay đổi nên giáo dục rõ ràng ai cũng thấy thì cái đó khó lắm. Cái đó là cả cái bạn mà lo mà làm, chứ không có việc riêng những bộ giáo dục đâu. Mà một mặt họ rồi họ tuyên bố rằng họ phải dạy sao cho học trò mài sắc những cái vi phạm được, nhưng một mặt thì người ta lại đưa thì xã hội như là một cái mà bắt buộc phải giảng dạy, bắt buộc phải thấm nhuần. Thì cái đó nó mâu thuẫn nhau. Bây giờ bộ trưởng giỡn được không?
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng khẳng định, chừng nào nhà trường còn được dùng để làm nơi quảng bá, tuyên truyền, phục vụ cho một nhóm lợi ích, thì chừng đó giáo dục vẫn chưa thể phát triển được.
Cái nền giáo dục Việt Nam cần phải có một sự sửa đổi căn bản, chứ không phải là những cái sự sửa đổi bề ngoài. Căn bản nhất là cái vấn đề đặt lại triết lý về giáo dục cho con người Việt Nam. Có phải là giáo dục cho con người hay là giáo dục vì một quyền lợi của một nhóm lợi ích? Cho nên giáo dục mà muốn cho nó là nhân văn thì nó phải là nó có tính cách cởi mở, đa chiều và phải loại trừ tất cả những cái quan điểm yêu cầu lấy cái cơ sở học đường là một cái cơ sở tuyên truyền cho những cái ý thức cục bộ của một nhóm lợi ích. Phải từ đó mới thoát ra được.